Chỉ cần vài tuần lễ nữa là bước sang năm phụ vụ mới. Trong những ngày cuối năm này, giáo hội mời gọi con cái cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Khi làm như vậy, giáo hội cũng mời gọi mọi người đối diện với chính nguyên lý và nền tảng của mình, đặt mỗi người đứng trước câu hỏi lớn: ý nghĩa cuộc sống này là gì? Tại sao chúng ta phải chết? Chết rồi ra sao? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, thế mà không dễ có câu trả lời. Đã bao thế hệ trôi qua, biết bao lớp người ngã xuống, ấy vậy mà câu hỏi cứ chơ gan cùng tới nguyện, như một cột mốc gắn dấu giới hạn con người không thể vượt qua. Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm đột phá vùng cấm địa này. Thế nhưng, giải pháp đưa ra chỉ được ủng hộ bởi một số rất ít, được tạm chấp nhận bởi một số tương đối, và bị chống đối bởi đại đa số. Phải chăng ý nghĩa cuộc sống không tìm được mẫu số chung? Tôi nhớ câu chuyện về nhà hiền triết nọ, thích suy tư về đề tài này. Ông luôn lặp đi lặp lại câu hỏi: đâu là ý nghĩa cuộc sống? Nghe vậy, một em họa mi bay tới và nói: ý nghĩa cuộc sống ư? Chỉ là vui ca nhảy múa rồi cứ bay đi tính hết. Chú chuột chú ý gầm gừ phản đối: đời là một cuộc chiến đấu không ngừng với bóng tối. Còn chị bướm bảy màu lại lắc đầu: cuộc sống là gì nếu không phải là hưởng thụ những thú vui? Bây giờ bác ân mật mới trịnh trọng tuyên bố: đời sống không phải là hưởng lạc, mà là lao động và lao động. Tất cả đều phi lý, đời sống chỉ là tự do, là tung cánh trên nền mây. Anh Phượng Hoàng nhất ngươi trên trời xanh võng rạc sáng. Tuy nhiên chị Tùng Bách chậm rãi khẳng định: đời sống là một nỗ lực không ngừng để vươn cao. Cô Hồng Nhung cũng chẳng chịu: đời sống chỉ là trao chúc cho vẻ đẹp thêm duyên dáng. Chàng lãng tử mây lang thang lại thở dài nhau nán: cuộc sống, cuộc đời chỉ là chia ly và đau khổ, đắng cay và nước mắt. Chị xíu nhỏ thì thầm: đời là sắc sắc không không, thế nên thay đổi đổi thay không ngừng. Cứ thế, mọi sinh vật lần lượt nói lên tiếng nói của mình về ý nghĩa cuộc đời. Còn nhà hiền triết thì gục xuống tắt thở, trên môi vẫn hé mở nhưng muốn lặp lại câu hỏi vì chưa tìm ra được câu trả lời. Xem ra vị triết gia này bất hạnh hơn các loài vật, cây cỏ khác, bởi chúng cần biết chúng được sinh ra và hiện diện trong cuộc đời này để làm gì. Chúng sẽ thanh thản ra đi sau khi đã chu toàn tốt đẹp sứ mạng đã được giao phó. Tuy nhiên, rất may cho chúng ta, những người tin vào Đức Kitô, cuộc sống không phải là điều vô nghĩa, mà chết không phải là dấu chấm hết. Chúng ta được kêu mời cầu nguyện cho các đặng linh hồn, cũng có nghĩa là chúng ta được quyền hy vọng vào một điều tốt đẹp hơn sau cuộc sống trần gian này. Chúng ta không phải lang thang vô định như nhà hiền triết kể trên, nhưng chúng ta đang tiến, có định hướng, có mục tiêu và có Đức Kitô là đường, là sự thật mà là sự sống. Chỉ nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô mà chúng ta dám thẳng thắn trả lời về câu hỏi ý nghĩa cuộc sống. Sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-xu Ki-tô, Gioan đoạn 17 câu 3, để những ai cùng chết với Người sẽ được phục sinh vinh hiển.